Cho nên tôi nhắc lại cho các anh chị nhớ, một đàng Chúa Giêsu tiếp tục nhấn mạnh với chúng ta về Thiên Chúa duy nhất. Một đàng khác, Ngài từ từ, Ngài mặc khải cho mình hiểu Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Thế nhưng từ nãy đến giờ đọc mấy đoạn Kinh Thánh, có thấy Chúa Giêsu dùng cái từ là Thiên Chúa ba ngôi không? Không có. Vậy thì nó từ đâu nó ra? Chúa Giêsu không bao giờ dùng cái từ ngôi cả. Vậy thì sao bây giờ chúng ta lại nói là mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi? Hội thánh đón nhận mạc khải của Chúa Giêsu về Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần. Một đàng thì hội thánh phải đào sâu đức tin, làm sao Thiên Chúa duy nhất lại là Cha và Con và Thánh Thần. Một đàng khác thì có những người, người ta giải thích nhưng mà nó không đúng, nó thành ba Chúa. Hoặc là nếu chỉ có một Chúa thì ông Giêsu không phải là Đức Chúa Trời. Thế chính vì thế, theo dòng thời gian, trong những thế kỷ đầu tiên đã dần dần hình thành tín điều về Thiên Chúa ba ngôi. Và để giải thích cái mầu nhiệm vô cùng sâu xa, vượt trên lý trí của chúng ta nhiều lắm, thì hội thánh phải vận dụng những từ ngữ triết học, bản thể này, ngôi vị này, tướng quan, tất cả đều là những từ ngữ và phạm trù triết học mà đối với chúng ta nói chung con người ngày hôm nay rất xa lạ, rất xa lạ. Hỏi bản thể là gì, hỏi ngôi vị là gì, rất rất xa lạ. Một đằng thì chúng ta tiếp tục để dạy cho thiếu nhi những câu giáo lý vỡ lòng, hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi. Thưa Đức Chúa Trời có ba ngôi. Các em nó thuộc lắm. Nhưng mà giờ tôi đi làm lễ thêm sức cho các cháu, mà tôi mắc mớ tôi hỏi bảo thế ngôi là gì hả con, thì chắc chắn là nó sẽ bảo con không biết. Nhưng mà nó không biết thì tôi quay ra tôi hỏi giáo lý viên bảo thế ngôi là gì hả con, thì có khi giáo lý viên bảo con không biết. Nó không đơn giản. Nó là những từ ngữ và phạm trù triết học. Nhưng cho đến bây giờ, hội thánh vẫn dùng những từ ngữ ấy để giải thích, bởi vì chưa có từ ngữ nào mà nó chính xác hơn. Có chăng là chúng ta có thể vận dụng những hình ảnh trong thế giới tự nhiên để một phần nào giải thích. Ví dụ người ta nói đến mặt trời, nhắc đến mặt trời thì tự nhiên là nói đến một khối tròn. Cái khối tròn ấy mang ánh sáng, và cái khối tròn ấy tỏa sức nóng. Cả ba khía cạnh đó, cái khối tròn và đồng thời sức nóng cùng với ánh sáng gắn chặt với nhau chỉ là một, chứ không thể tách ra khỏi, phải không? Có chăng là chúng ta vận dụng những hình ảnh đó để diễn tả cho nó dễ hiểu hơn. Nhưng mà từ ngữ chính thức á, vẫn là những từ ngữ bản thể, ngôi vị, tương quan. Đó là lý do mà các chủng sinh muốn làm linh mục thì trước khi học thần học bắt buộc phải học triết học. Và bây giờ tòa thánh lại còn nhấn mạnh hơn nữa, bởi vì học triết học thì mới hiểu những khái niệm căn bản, rồi từ đó khi học thần học mới có thể đào sâu, nghiên cứu tốt hơn. Chứ còn bản thân Chúa Giêsu, Ngài không có dùng từ ngữ bản thể hay là ngôi vị, nhưng mà Ngài mặc khải cho chúng ta Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Đối với người Công giáo chúng ta thì tôi thấy cách cụ thể nhất để ta tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mình làm dấu thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mà một ngày mình làm không biết bao nhiêu lần, miễn sao mà làm cho nó nghiêm túc thôi. Chứ còn để làm gọi là qua loa như là phải ruồi vậy thì nó không ra đâu vào đâu cả. Và khi chúng ta làm dấu thánh giá mà nhân danh Cha và Con và Thánh Thần là mình còn vẽ một cái hình thánh giá ở trên thân xác mình, trên con người của mình. Điều đó ý nghĩa lắm. Và một gợi ý nữa để chúng ta cảm thấy mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không xa chúng ta, đó là Thiên Chúa duy nhất nhưng Ngài là đứng ở trên tôi, ở trong tôi và ở với tôi. Thiên Chúa là đứng ở trên chúng ta bởi vì Ngài siêu việt chúng ta, siêu việt vũ trụ, siêu việt tất cả. Ngài là đứng tạo thành mọi sự, Ngài ở trên mọi sự, vô cùng cao cả. Nhưng đấng vô cùng cao cả ấy lại là đấng đã xuống thế làm người để ở với chúng ta. Các anh chị học Kinh Thánh Cựu Ước đó, mỗi lần mà Chúa sai ai đi để thi hành sứ mạng gì đó thì Chúa hứa với người đó làm sao? Ta ở với người. Ở trong Tin Mừng Matthew vừa rồi đó, chương 28, câu cuối cùng của Chúa Giêsu nói với các môn đệ là gì? Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Mình đang sống trong mùa vọng và sắp sửa mừng lễ Giáng sinh. Theo lời Isaiah tiên báo, đấng sẽ sinh ra được đặt tên là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và hằng ngày mình đi lễ, lời chào chúc quen thuộc nhất của linh mục: Chúa ở cùng anh chị em. Thấy không? Ở với và ở cùng tràn ngập Kinh Thánh, tràn ngập đời sống đức tin Kitô giáo. Thiên Chúa là đứng ở với chúng ta, đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Và Thiên Chúa còn là đứng ở trong chúng ta, chứ không phải chỉ ở ngoài, ở trong. Cho nên Thánh Augustino kêu lên là Chúa ở trong con sâu hơn chính con. Con người khác với loài vật ở chỗ có một thế giới nội tâm, một thế giới ở bên trong. Nhưng mà nhiều khi cuộc sống nó ồn ào quá, nó lôi chúng ta toàn đi ra bên ngoài không à. Ít khi mà trở lại với con người bên trong của mình. Còn chính trong chiều sâu của tâm hồn, Thiên Chúa ngự trị ở đó, ở trong chúng ta. Ở trên, ở với và ở trong. Thế hôm nay các anh chị cùng với tôi dành chút thời giờ để nhìn lại niềm tin của mình vào Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Thiên Chúa duy nhất ấy là Cha và Con và Thánh Thần. Thế để những điều mà chúng ta tìm hiểu với nhau nó không chỉ là kiến thức mà thôi, thì chúng ta nên dành ra một vài phút gọi là hồi tâm.
Xin kính mời quý ông bà cùng đứng lên. Thinh lặng trong giây lát, chúng ta lắng nghe Đức Cha Phêrô gợi ý và cùng hiệp thông với Ngài trong lời cầu nguyện kết thúc giờ học hôm nay.